La Mã, những sức mạnh. Này các tỳ kheo, có bốn sức mạnh này. Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ lực? Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện, những pháp nào thiện được xem là thiện, những pháp nào có tội được xem là có tội, những pháp nào vô tội được xem là vô tội, những pháp nào đen được xem là đen, những pháp nào trắng được xem là trắng, những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện, những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện, những pháp nào không xứng đáng bậc thánh được xem là không xứng đáng bậc thánh, những pháp nào xứng đáng bậc thánh được xem là xứng đáng bậc thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quan sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện, những pháp nào có tội được xem là có tội, những pháp nào đen được xem là đen, những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện, những pháp nào không xứng đáng bậc thánh được xem là không xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp nào thiện được xem là thiện, những pháp nào không tội được xem là không tội, những pháp nào trắng được xem là trắng, những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện, những pháp nào xứng đáng bậc thánh được xem là xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các tỳ kheo, đây gọi là tấn lực. Này các tỳ kheo, thế nào là vô tội lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử thành tựu thân nghiệp vô tội, thành tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý nghiệp vô tội. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô tội lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là năng nhiếp lực? Này các tỳ kheo, có bốn nhiếp pháp này: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các tỳ kheo, là pháp thí. Tối thượng trong các loại ái ngữ, này các tỳ kheo, là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu và lắng tai nghe. Tối thượng trong các lời hành, này các tỳ kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ lòng tin. Đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới. Đối với người sân tham, khích lệ, đặt vào, an trú vào bố thí. Đối với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các tỳ kheo, tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc dự lưu với bậc dường lưu, bậc nhất lai với bậc nhất lai, bậc bất lai với bậc bất lai, bậc a la hán với bậc a la hán. Này các tỳ kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. Này các tỳ kheo, đó là bốn sức mạnh. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử vượt qua năm sợ hãi. Thế nào là năm? Sợ hãi về sinh sống, sợ hãi về tiếng đồn xấu, sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng, sợ hãi về chết, sợ hãi về ác thú. Này các tỳ kheo, thánh đệ tử ấy thẩm sát như sau: ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Vì sao ta sẽ sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ bí nhát có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có tội, có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về tiếng đồn xấu. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về chết. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Vì sao ta sẽ không có sự sợ hãi? Sự sợ hãi về ác thú. Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ biến nhát có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Thành tựu bốn lực ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử vượt qua năm sự sợ hãi ấy. Bốn la mã cần phải thân cận. Ở đây tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: này chư hiền, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, con người cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải thân cận. Y áo, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. Đồ ăn khất thực, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần sử dụng. Sàng tọa, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần sử dụng. Làng và thị trấn, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần tìm đến hay không cần tìm đến. Quốc độ, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần được tìm đến. Con người, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải thân cận. Được nói đến như vậy, do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, khi biết được về một người như sau: người này nếu ta thân cận thì các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy không đi đến tu tập viên mãn. Đối với một người như vậy, này chư hiền, bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được một người như sau, người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. Chà, vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy không đi đến tu tập viên mãn. Đối với một người như vậy, này chư hiền, sau khi tính toán, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được một người như sau, người này, nếu ta thân cận, thì các pháp bất thiện bị giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng. Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy đi đến tu tập viên mãn. Này chư hiền, đối với một người như vậy, sau khi tính toán, cần phải theo người ấy, không được bỏ đi. Ở đây, sau khi biết được một người như sau, người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện bị giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy đi đến tu tập viên mãn. Này chư hiền, đối với một người như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, dầu có bị từ chối. Này chư hiền, một người cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được thân cận và không cần được thân cận, đã được nói đến như vậy, chính do duyên này được nói đến. Y áo, này chư hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng, đã được nói đến như vậy, do chuyện gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về y như sau, nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Y như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về y như sau, nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, y như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, y áo cần được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng, được nói đến như vậy, do chuyện này được nói đến. Đồ ăn khất thực, này chư hiền, cần được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng và không cần được sử dụng, đã được nói đến như vậy, do chuyện gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sau, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Đồ ăn khất thực như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sau, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, nên sử dụng hay không nên sử dụng được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến. Sàng tọa. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng và không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, sàng tọa như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, sàng tọa như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến. Làng, thị trấn. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện, cần tìm đến và không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: nếu ta tìm đến làng, thị trấn này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, làng, thị trấn như vậy không nên tìm đến. Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: nếu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, làng, thị trấn như vậy cần được tìm đến. Này chư hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được tìm đến hay không cần tìm đến, được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến. Quốc độ. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện, cần được tìm đến và không cần tìm đến đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, quốc độ như vậy không nên được tìm đến. Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, quốc độ như vậy nên được tìm đến. Này chư hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, nên được tìm đến hay không nên được tìm đến được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến. Bảy La Mã. Du sĩ Sutava. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại núi Gihakuta. Rồi du sĩ Sutava đi đến Thế Tôn. Sau khi nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân khủ liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sutava bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Giribaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sutava, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản? Việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể làm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu, hoặc không có thể có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy, này Sutava, như vậy thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì xưa kia và cả nay nữa. Này Sutava, ta đã nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sân. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến si. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sợ hãi, xưa kia và cả nay nữa. Ta nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chương chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tám la mã, du sĩ Sajiha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Jijihakuta. Rồi du sĩ Sajiha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón, hỏi thăm xã giao. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân khủ, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sajiha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Giribaza. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sajiha, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy. Này Sariha, như vậy thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì xưa kia và cả nay nữa. Này Sariha, ta đã nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu khí sự đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm chính sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại như trước còn làm gia chủ. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận Phật. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận Pháp. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận chúng tăng. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận học Pháp. Xưa kia và cả nay nữa, ta tuyên bố như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu khí sự đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không thể vi phạm chính sự. Chính là bà. Các hạng người. Này các tỳ kheo, có chính hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là chính? Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc A-la-hán quả. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả bất lai. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả nhất lai. Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả dự lưu. Kẻ phàm phu. Này các tỳ kheo, có chính hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Mười la mã đáng cung kính. Này các tỳ kheo, có chính hạng người này đáng được cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là chính? Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la-hán. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả bất lai. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả nhất lai. Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả dự lưu. Bậc chuyển tánh,